Xin mời tất cả chư vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài Khai Kinh Kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thường thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư vị tôn đức, chư vị Phật tử đồng tu, nhân ngày, nhân mùa Phật đản, chúng ta ở tại nơi đây long trọng cử hành Phật đản, ở trong đó nhắc nhở đến công đức những gì mà Đức Thế Tôn đã trao truyền cho chúng ta, đã chỉ bày khai thị cho chúng ta. Và với cái tinh thần hoan hỷ hy hữu đó, trong mùa Phật đản, chúng ta quyết y theo những gì mà Đức Phật đã để lại, gia tài giáo pháp đó, chúng ta quyết định năng nổ để mà thực hiện nó, để mà thành tựu nó, và sau đó là để nối truyền chánh pháp, để cho dòng pháp không có bị tắc nghẽn mà mãi mãi lưu thông, đem lợi ích thiết thực đến với tất cả chúng sanh. Đó là nhiệm vụ, là trách nhiệm, là tinh thần trong đó báo ân. Cho nên tự hành hóa tha, tự mình thành tựu cũng là để báo ân Phật, làm thế nào cho giáo pháp được lan rộng, lan mạnh. Nhất là ở trong thời buổi mạt pháp này, chúng ta may mắn được nghe cái pháp môn tối thắng này, có thể giải quyết tất cả vấn đề, ngay cả vấn đề sanh tử cũng có thể giải quyết được. Bởi vậy cho nên chúng ta cố gắng kiện toàn lại những gì chúng ta học, cố gắng ở trong đó y vào giáo pháp của Đức Thế Tôn mà chúng ta cố gắng học nó, cố gắng áp dụng nó, thành tựu nó, chứng nhập vào nó. Đó là một cái gương tốt hơn cả. Tiêu biểu nhất là ở tại pháp môn tịnh độ này. Hiện thời tại các nơi đều mở ra Phật thất, tất cả các nơi đều hoan hỷ vui vẻ để mà có thể hướng về Phật, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên ở đây chúng ta may mắn, trong hai năm qua, hơn hai năm qua đã được tiếp xúc trước với cái pháp này. Chúng ta đã nghe thấy được rất nhiều những sự lợi ích ở trong đó, mình cần phải từ mỗi người thành tựu nó. Trong đó, từ trong tâm thức của chúng ta đến ngoại hình, nó phải tương ưng. Ở trong đó, hình tướng của chúng ta nó phản ảnh cái tâm thanh tịnh đó, hay cái tâm của chúng ta thành tựu đắc lực đó, nó biểu hiện ra trong ngoại tướng ở ngoài. Cho nên đây quý vị, trọng trách, nhiệm vụ ở trong đó cũng là tự mình cố gắng tiến tu, cố gắng ở trong đó vượt thắng hết tất cả phiền não nghiệp chướng, hầu để làm một cái gương tốt cho chúng sanh noi theo. Là cho nên á, ở đây quý vị thấy, ở tại các nơi chúng ta may mắn ở tại tiểu bang này, còn những cái tiểu bang khác trong 50-52 tiểu bang của nước Mỹ này, nói riêng chưa nói thế giới, có rất nhiều nơi ao ước được pháp. Nói rằng có nhiều nơi trong đó gặp cái băng, trong đó họ cố gắng làm sao để mà tu như thế nào. Nên những cái đó, những cái vấn đề đó thật sự cũng đến thời gian để chúng ta để tâm tứ tự mình tu, cải thiện, cải tiến, và từ nơi đó đem những cái kinh nghiệm đó trao truyền cho tất cả chúng sanh. Chúng ta ở nơi đây có đạo tràng, là mỗi tháng ở trong đó lại có thể có duyên ở trong Phật thất, nghe lời lại nhắc nhở những lời Phật dạy, nhắc nhở những cái cương lĩnh, cương yếu, những cái mấu chốt để tu hành. Còn những người khác, quý vị, họ chỉ gặp được một hai quyển băng thôi là. Cho nên nó không có những cái phương tiện, không có những cái cơ hội như chúng ta. Đó là tại Mỹ. Còn tại Âu Châu thì sao quý vị? Nó còn tệ hơn ở Mỹ này nè. Người ta mong muốn ở trong đó không được quý vị ạ. Họ đạo tràng á, thì thật sự ở Âu Châu đạo tràng nó còn nhỏ, chỉ có một hai cái chùa là lớn thôi. Còn bao nhiêu đạo tràng ở bên kia nó còn khó khăn hơn là những cái đạo tràng ở bên Mỹ này. Thật sự tôi qua đó một lần, cuộc sống của họ không có thoải mái như ở Mỹ này đâu. Tất cả mọi thứ ở trong đó đều mắc mỏ, mà thuế thì đánh rất nhiều, 20-mấy%. Mà ở chùa, nhà thờ không được miễn thuế, không được trừ thuế, không có danh từ trừ thuế, miễn thuế ở tại Âu Châu. Nên trong đó mọi cái họ sinh hoạt cũng là khó khăn lắm. Và bây giờ muốn tu thì cũng là trở ngại. Cho nên ở đây quý vị thấy nó cần đến lúc rồi ở tại Việt Nam, ở trong quốc nội, các nơi trong đó hoan hỷ vui vẻ để mà mở Phật thất. Có người nào học được cái gì thì ở trong đó họ lịch về truyền lại, rồi bà con cô bác 50 người, 100 người tụm lại để mà cùng tu là. Trên đó là cái chúng ta thấy cái cơ hội, cái duyên thù thắng. Ở trong đó pháp Phật có thể lan truyền, và ở trong tịnh độ nói riêng được truyền xuống cho đến tất cả quần chúng. Nên chúng ta ở trong cái hoàn cảnh này cũng coi như là người đi trước đi. Ở Việt Nam, trên các quốc gia Việt Nam, mình là những người được nghe trước, được thấy trước, được tu trước, cho nên mình phải có trách nhiệm ở trong đó. Là để mà mình nhận được lợi ích rồi thì cũng muốn những cái lợi ích đó đến với tất cả mọi người. Phát tâm ra cái việc tâm ta, nguyện của chúng ta giống như của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta học 48 lời đại nguyện thì nguyện chúng ta cũng tương ưng, nguyện tương ưng với 48 lời đại nguyện của Phật. Đó là ngài Trung Phong Thiền Sư dạy chúng ta. Không nguyện gì cả, nương theo đức từ phụ, chúng ta tâm của chúng ta giống như Phật A Di Đà, nguyện của chúng ta giống như Phật A Di Đà, hành động, việc làm của chúng ta giống như Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta dễ dàng tương ưng với Phật A Di Đà. Cho nên á, trong đây từng bước chúng ta đề nghị ở trong đó cái việc chúng ta có thể lấy tiêu chuẩn ở tại chùa Phật Tổ. Đúng không? Vì trong đó mỗi tháng chúng ta làm Phật thất một lần, rồi chúng ta kiếm người trong đó làm cho nó quy củ lại, đi đứng trong đó nó đều bước, rồi những cái quy củ nghi thức gì cho nó thống nhất, và chúng ta có thể làm những cái chương trình Phật thất ở trong đó, quay vào đó, vào phim 2 tiếng 3 tiếng rồi gửi đi các nơi. Chúng ta làm Phật thất thì họ cũng đúc đĩa vào, họ cũng cùng làm Phật thất với chúng ta. Chúng ta đi kinh hành, họ cũng đi kinh hành giống như chúng ta. Ở bên phải Đài Loan quý vị, họ làm tam thời hệ niệm đó. Vì tam thời hệ niệm đó phải cần có những người đánh pháp khí 6-7 người, cho nên ngay các người Hoa, các vị pháp sư cũng không đủ, mà huấn luyện cư sĩ cũng không đủ. Cho nên làm sao quý vị, thâu cái chương trình tam thời hệ niệm lại, rồi mỗi tháng mỗi tuần cái địa phương nào nơi nào muốn làm tam thời hệ niệm thì đúc cái băng vô, rồi y theo đó làm. Quý vị, 5 tiếng 6 tiếng y như vậy làm, chỉ có khác cái chỗ hồi hướng thôi. Khi mà hồi hướng thì chuyển lại, đổi lại, nhờ các thầy viết dùm cho một bài sớ để chúng ta sướng lên, có gì để mà hồi hướng cái công đức này cho khu vực đó, cho cái địa phương đó, cho cái hoàn cảnh của Phật tử đó. Nó làm như vậy cũng rất là hay, cũng rất là trang nghiêm. Để cái tivi ở giữa nhà, hay là ở giữa đạo tràng, cái đạo tràng nhỏ nhỏ đó, rồi mở lên, rồi Phật tử cùng nhau tề tụ, y như đó mà làm. Đó là nó tam thời hệ niệm quý vị. Còn bây giờ chúng ta làm cái chương trình Phật thất, thật sự chúng ta nên lợi dụng kỹ thuật, thiếu nhân lực làm những cái này, thì những cái đĩa đó nó làm cho mọi người thống nhất luôn. Ai đi một kiểu, niệm một kiểu, thống nhất luôn à. Còn ở các đạo tràng tự mở đó quý vị, thì nhiều ý kiến, nhiều kiểu quá. Thì khi mở những địa phương á, địa phương xa đó, họ có thể nương theo này. Và khi nào có cơ hội họ trở về làng, họ trở về đạo tràng lớn, thì họ đã quen biết. Và có cái hay nữa là ngày ngày họ đều có thể dụng công, họ đều có thể công phu. Cái quan trọng trong này, cho nên trong đó chúng ta thấy có thể cái duyên đã tới, cơ hội đã tới, vì chúng ta nỗ lực tu hành ở trong đó. Tôi đang đặt những cái bình bát để mỗi nơi chúng ta làm Phật thất đó, tất cả đều ăn trong đó bình bát, ăn ở trong đó nghiêm trang, cho nó chỉnh tề, cho nó đàng hoàng. Chúng ta làm một cái gương mẫu, là một cái kiểu mẫu, để ít nhất người ta cũng có thể có một cái tiêu chuẩn nào để họ có thể nương theo. Chứ họ nói muốn niệm Phật, muốn tu Phật thất mà không biết làm như thế nào, không biết phải tu như thế nào, thì cái việc chúng ta cần phải giải quyết. Thì trước tiên phải kiện toàn tự mình. Mình ở trong đó phải, mỗi người phải nỗ lực tiến tu để có thể tâm thanh tịnh biểu hiện lên cái kết quả trên gương mặt của mình. Thì ở trong đó chúng ta quay phim trong đó thấy qua những người niệm Phật đó, thấy không, 70-80 tuổi mà vẫn kiên khang, vẫn kháng kiện, vẫn tươi cười, vẫn sáng suốt, vẫn linh mẫn. Thì quý vị thấy đó là những cái bài pháp sống cho tất cả, là nó không cần nói vì chúng ta biểu diễn giống như Đức Thế Tôn nó thân giáo. Bởi vậy cái vấn đề quan trọng cái gì, không phải thường, là nên chúng ta tùy theo duyên tự mình khi nào có duyên mình làm, khi nào không có duyên mình tu cũng là độ chúng sanh, độ chúng sanh cũng là tự tu, nó là một chứ không phải là hai. Nếu mà chúng ta chia ra cứu độ chúng sanh, giúp chúng sanh là quên đi đường tu, đó là sai. Vẫn còn năng, vẫn còn sở, vẫn còn đối tượng, vẫn còn cái ngã. Còn chúng ta độ người quên mình là phá được cái ngã. Ở trong đó, trong kinh dạy chúng ta, trong bậc chiếu giải quý vị thấy, ở trong đó trong kinh Bảo Tích nói chúng ta phải phát 10 cái tâm niệm Phật, trong đó thì nhất định vãng sanh. Thì trong đó tâm cứu độ tâm an lạc chúng sanh. Thì ở khi đó chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật là tương ứng. Cho nên ở trong đó tự tha là một cái vị à, chứ không phải là hai. Rồi ở khi cái duyên đó chúng ta thấy nó chúng ta chưa có hoàn mỹ thì Phật Bồ Tát cho chúng ta cái duyên hãy tự mình tu, hãy tự mình đó, trong đó nỗ lực tu, thì tự mình tu cũng là độ chúng sanh. Vì mình tu tốt, mình tu đúng, mình tu hay, cho nên nó chúng sanh thấy hòa wow, nó theo cái pháp môn gì, nó học cái gì, nó làm cái gì mà nó biến đổi trong vòng 1 năm 2 năm mà nó chuyển biến như vậy. Tự mình độ chúng sanh lúc nào không hay cái gì. Thế vì đó nó là một chứ không phải hai. Là cho nên tùy duyên như thế nào thì chúng ta hành động như thế đó. Ở trong đó chỉ có một cái nguyện là nguyện á, nguyện á, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chỉ có một nguyện là đồng nguyện vãng Tây Phương, tất cả cùng đồng vãng Tây Phương, không phải chỉ riêng mình ta, mà tất cả người có duyên gặp pháp môn này, nghe được cái lời kinh này, thấy nghe cái câu niệm Phật của chúng ta, nguyện rằng họ cùng đồng vãng Tây Phương. Đấy là cái nguyện của ta tương ưng được cái gì. Cho nên ở đây, trong đây tôi đề nghị ở trong đó các anh em thanh niên, nhớ là anh em thanh niên nên cố gắng ở trong đó, nếu mình đã phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề bỏ đi cái ngã, mà ở trong đó dốc lòng dốc trí hướng về Tây Phương Cực Lạc, nhất hướng chuyên trí trang nghiêm diệu độ. Trang nghiêm diệu độ ở trong đó không phải đơn giản chỉ mình, mà bao hàm tất cả chúng sanh. Cho nên từng phần từng lớp, có nhiều người hỏi mới hôm qua đây nè, bây giờ các em nhỏ, các em thanh niên thiếu niên, cho nó vào pháp môn này, cho nó dạy cho nó hiểu niệm Phật thì nó như thế nào, phải làm như thế nào thầy? Bây giờ phải hướng dẫn nó như thế nào, chỉ bày cho nó thế nào, giảng giải nó như thế nào? Tôi nói cái điều này á, phải cần có chính lớp trẻ. Còn chúng ta khác đó với thời đại, chúng ta khác đó, trong đó hai cái thời đại, hai ba cái tầng lần nó khác nhau là ở vậy. Cho nên có thể nó không có hiểu, hay là chúng ta không có đem đúng thức ăn đến cho nó không có tiêu hóa được. Ở đây chúng ta nghe hoan hỷ vui vẻ, nhưng mà nó nghe nó chán. Bởi vậy phải cần phải có các anh em thanh niên ở trong đó chứng ngộ thành công, và đem cái phương tiện của thời đại mới trao truyền cho nó, thì nó mới có thể thấm được. Chứ còn ở trong đó cái kỷ nguyên á, hai cái thời đại, hai cái tầng lớp, ba tầng lớp, nó khác biệt rồi, tư tưởng kiến giải khác rồi, nó không có phù hợp. Mà chúng ta chưa đủ trí tuệ, chưa đủ năng lực để mà có thể ôm đồm nhiều. Thôi cho nên chúng ta cần những cái nhân lực đó, cái nhân tố đó để mà phát triển lên. Ở trong đó đưa ra cái nhiệm vụ chúng ta tự thành công, sau đó đem những cái thành công đó truyền tới cho thời đại mới. Đây nó mới được. Còn ở thời đại cũ chỉ là cố vấn, chỉ là chỉ đạo, chỉ là ở trong đó giữ làm sao cho đi vào chánh pháp, không đi lạc ra ngoài chánh pháp, đi vào thẳng con đường tịnh độ. Ở trong đó làm thế nào để thành công, có phương tiện mà không mất chánh kiến. Thế cái chánh kiến nó quan trọng. Chứ nếu mà không có, chúng ta đi lạc ra ngoài phương tiện nhiều quá, lạc lúc nào không hay, không có đi vào con đường giải thoát nữa. Đó là vấn đề quan trọng. Cho nên nó phải phối hợp như vậy. Mà muốn thành, muốn đạt được cái đó thì tự mình phải thành công, tự mình ở trong đó phải phát tâm, tự mình phải mở tâm lượng, ở trong đó mới có thể thành công được. Cái này cho nên đây Thầy á đặt cho chúng ta coi coi duyên nó như thế nào. Ngài á Hạ Liên Cư á tiên đoán về sau á kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ này sẽ truyền đi khắp nơi trên thế giới. Thì nhất định ở trong đó các ngài sẽ an bài sắp xếp để làm sao cho kinh Vô Lượng Thọ, quyển kinh này được hoàn truyền qua tất cả thế giới, chứ không đơn giản chỉ có Trung Quốc và Việt Nam thôi. Mình Trung Quốc đó, thì người ta dùng tiếng Hoa, còn chúng ta dùng tiếng Hán Việt, rồi bây giờ có Việt ngữ nữa. Còn tiếng Anh thì chưa có bản dịch mà chưa chính xác, cho nên bây giờ nó cũng mất tiêu ở đâu tôi cũng không biết nữa. Có mấy bản dịch lại, mấy bản dịch lại, nhưng mà trong đó nó chưa đủ tiêu chuẩn, nên là trong đó nó không dám đưa ra. Và bây giờ tôi không ở trong cái nhánh của Anh ngữ, cho nên tôi cũng không biết nó đi đến đâu rồi. Có nhiều người hỏi có bản Anh ngữ để mà đọc không, tôi biểu có mà bây giờ nó không biết đâu, tìm không ra. Cho nên có thể là cái cô sư cô người Mỹ có những cái bản đó, nghe không nào? Thì đó là chỉ mới có ba ngôn ngữ à, nó vẫn còn thiếu sót, vẫn còn khiếm khuyết, vẫn chưa ấn hợp lại như ngài Hạ Liên Cư nói về sau này kinh Vô Lượng Thọ sẽ hoàn truyền khắp nơi trên thế giới để mà cứu độ chúng sanh. Thì bây giờ chúng ta cái duyên như thế nào mình làm như thế đó. Trước tiên để giải quyết cái vấn đề thiếu nhân sự, thiếu pháp sư, thì bây giờ chúng ta dùng đĩa VCD, DVD. Những bài giảng pháp hiện tại bây giờ thấy phong phú rồi quý vị. Nhìn lại 5 năm trước không có gì. Nhìn lại trong đó gần 10 năm trước, tịnh độ rất là nghèo nàn vô cùng, chỉ có quyển kinh Y Di Đà Yếu Giải, chỉ có quyển Lá Thư Tịnh Độ, rồi ở trong đó rất rồi kinh A Di Đà, còn kinh Vô Lượng Thọ thì không biết. Kinh Vô Lượng Thọ thì ở trong kinh Bảo Tích, rồi cái bản là cũ rồi không ai tụng hết á, không ai đọc, không ai tụng. Về sau này cách đây 3 năm 5 năm mới bắt đầu tụng kinh Vô Lượng Thọ. Thì chúng ta nhìn lại bây giờ sao các vị, quá nhiều mà. Nội mà văn sao của ngài Ấn Quang á, chúng ta thấy đã phong phú rồi đó. Bây giờ cư sĩ Như Hòa dịch toàn bộ văn sao, chứ không phải như Lá Thơ Tịnh Độ của Hòa Thượng Trí Tịnh chỉ tuyển chọn một vài bài, vài mươi bài thôi, mà trong đó cái toàn tập á, văn sao toàn tập của Ấn Quang Đại Sư á, người Hoa đó quý vị, nó dày như vậy, mà nó lớn đóng thành một cái thùng rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Tôi nhìn tôi thấy mê luôn, mà không biết đọc trong đó mà thấy cũng ham. Đây là văn sao của Ấn Quang Đại Sư, mà bây giờ từ từ nó đã xuất hiện. Hay cái gì theo. Rồi chú giải của Hoàng Niệm Tổ cũng có đĩa, cũng có sách, rất là đẹp đẽ, in rất là kỹ thuật. Cho nên chúng ta thấy pháp từ từ đà là. Rồi bài giảng của các tổ quý vị, nào là Triệt Ngộ Đại Sư, Mộng Đông Thiền Sư đó, rồi ở trong đó các thiền sư, ngài Thiện Đạo Đại Sư, những cái lời ngữ lục của ngài cũng đều đều từ từ xuất hiện. Cho nên nó vô rồi đó, được mùa rồi quý vị. Chúng ta thử nhìn là 3 năm trước rồi. Thật sự lúc trước tôi tiếp xúc 8 năm, 10 năm trước tôi tiếp xúc với những cái pháp này, tôi không nghĩ làm thế nào, không biết làm thế nào mà giới thiệu cái pháp này cho người Việt Nam. Không có bao giờ ngờ được, không bao giờ nghĩ được cái gì. Mà tôi chỉ trong đó hưởng thọ, tôi chỉ biết trong đó mình cố mình học, mình cố mình trong đó thú vị trong đó tự mình, mà truyền đó nó không biết. Sách vở thì thiếu, kinh sách thì thiếu, mà ở trong đó mình lại không có cái khả năng thuyết giảng. Cho nên tôi không bao giờ nghĩ là lên đài này, không bao giờ nghĩ ngồi ở trên đây mà thuyết. Mà bây giờ từng bước quý vị mở ra, chư Phật, chư Bồ Tát an bày để chúng ta có đầy đủ tất cả. Nội ở chúng ta, pháp chúng ta bây giờ mà chúng ta y như vậy mà tu đủ rồi là quý vị ạ. Y theo Ấn Quang Đại Sư cũng đủ rồi là. Còn người nào ở trong đó tu thiền thì lấy Mộng Đông Thiền Sư ra cho họ đọc. Họ đọc thì thấy hòa thiền sư, thiền sư mà hoằng dương tịnh độ, lời nói lại thấu đáo, nghĩa lý lại viên mãn, cho nên có thể độ những thiền sư. Mà cái thiền sư này là thiền sư chứng ngộ à, chứ không phải là thiền sư á. Thiền sư á là nghĩa là chỉ ngồi thiền định thôi đâu, mà đã chứng ngộ cái, đã có kết quả rồi á. Trung phong thiền sư cũng vậy, ở trong đó 27 tuổi giác ngộ, đại ngộ ở trong đó. Cũng là gì? Cũng là khuyên chúng ta niệm Phật tam thời hệ niệm. Tam thời hệ niệm hay chỗ nào phải không? Hay ở lời khai thị đó. Lời khai thị của Trung Phong Thiền Sư trong đó rất là đặc độc đáo. Còn ở kia là hội tập cái gì? Hội tập Kinh A-di-đà, rồi sám hối, rồi tán Phật, tán Pháp, tán Tăng. Những bài tán đó là hội tập đó, những cái hay của những kinh khác để hợp vô. Nhưng mà cái đặc sắc trong đó là lời khai thị của Trung Phong Thiền Sư. Ngài ở trong đó dùng ở cái đó, cái giác ngộ của thiền, giác ngộ tự tánh, thấy được tánh rồi mới nói chúng ta dùng cái phương tiện khuyên tất cả vong linh, khuyên tất cả Phật tử, khuyên tất cả chúng sanh hãy niệm Phật. Ở trong đó nghĩa lý thấu đáo vô cùng là. Cho nên chúng ta cứ nhìn. Tôi đừng có nói đâu xa, mấy năm trước ở tại Úc, trong đó, trong ở bên Úc đó, mà muốn coi thấy những cái pháp này quá hay. Mỗi lần á quý vị, mà kinh sách nó về đạo tràng đó là một cái container. Ngồi thấy quá nhiều, nào kinh sách, nào đĩa, nào băng, nào hình Phật, quá nhiều. Mà Việt Nam á không có cái nào hết trơn. Mà đến hồi á một năm sau, Việt Nam mới có được có mười mấy thùng. Mười mấy thùng cho nó là từ từ á là trân quý, là thâu góp lại để mà từ từ phát ra. Rồi á bây giờ chúng ta thấy không? Tất cả các nơi nở ra. Rồi ở Việt Nam trong đó lời pháp của Hòa Thượng được á truyền đi tới tận rừng sâu núi thẳm, tất cả các nơi ngõ ngách, và mọi người ứng dụng cho nó tu hành, ở trong đó cũng đạt được kết quả. Cho nên ở đây chúng ta có thể nói lấy cái duyên nó tới quý vị, mà chúng ta là những người đi đầu. Nhìn lại mình đi đầu quý vị, theo cái người Việt Nam á, không chứ không có nói người Hoa, mình á ở dân tộc Việt Nam, nước Việt Nam á, mình cũng là tiên phong rồi. Không có thường quý vị nghe. Và trước tiên á, trong đó tôi thấy ở bên Úc tôi ở đó được năm mấy, kéo người ta được năm mấy, hai năm, người tôi bỏ ở đây. Rồi bên đó giờ cũng lạc lõng trên đó, nhưng mà từ từ tiến trong đó, nó vẫn chưa có củng cố được. Nó vẫn mạnh nhưng mà trong đó bảo đảm sự thành công thì chưa hẳn. Nhưng mà cũng có cái lợi là những người đó người ta về đến Việt Nam và mở những đạo tràng, để mỗi tối trong đó có những đạo tràng tối đó 70-80 người, có nơi khi đến 100 người cùng tới nhau mà tu hành, cùng tới với nhau mà niệm Phật. Đó là một cái những dấu hiệu tốt là. Và có những cái chùa ở cũng ở miền Trung, miền Huế đó, thì cứ tối tới là nhất định là hàng chục người, hàng trăm người tới cùng họ cùng tu trong đó. Cho nên chúng ta cũng cần phải kiện toàn lại những cái lưu thông, kiện toàn lại cái pháp để có thể thống nhất, để có thể mình có thể có được một cái địa điểm, một cái cơ sở, hầu khi nào mọi người cần pháp cần pháp nào đó thì cũng biết liên lạc ở chỗ đó. Có nhiều khi họ hỏi tôi có văn gì, có kinh gì thì gửi cho con, biếu cho con, hay là cho con liên lạc để thỉnh, thì tôi cũng thấy chỉ có hai nơi ở Canada là bên đạo tràng Diệu Liên, rồi ở tại Mỹ này thì Bủ Lý, rồi bây giờ có Diệu Quỳnh, có Ngọc Quỳnh gì, Ngọc Quỳnh thì đó trong đó mấy. Nhưng mà chúng ta cần phải nên phối hợp lại để chúng ta có đầy đủ, khi họ cần thiết họ có cái duyên tiếp xúc với Phật pháp. Đó là pháp chúng ta thấy nó có, nhưng mà cái phương pháp tu hành bây giờ nó lại lủng củng, nó thiếu. Cho nên chúng ta cũng cần phải có những cái băng đĩa để hướng dẫn người ta, hướng dẫn người ta. Trong đó Hòa Thượng Tịnh Không nói là chúng ta có thể thâu và tụng kinh gì. Tụng kinh gì ở giống như karaoke đó quý vị. Thì ở dưới nó có chữ đó, nó tụng đến đâu có chữ nó chạy đến đó. Rồi người ta nhìn nó hình tượng Phật, rồi chuyên tâm ta đụng tụng theo theo cái tiếng máy đó. Đó là theo cái ý kiến của Hòa Thượng Tịnh Không để làm những vậy. Cho nên tụng kinh A Di Đà thì chúng ta thâu lại thì không cần kinh cũng được, hay là chúng ta thâu những hình tượng Phật, thấy không? Rồi người ta mở máy ra, nó phát ra, và người ta nếu mà không có cái hình, cái chữ ở dưới vậy đó thì người ta dở kinh ra đọc cũng được, theo cũng được. Nó là một cái biện pháp, đó là về kinh A Di Đà, chúng ta có thể làm được như vậy. Rồi bây giờ ở các nơi sao quý vị thích tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà nếu mà những người nào ở gần đạo tràng có nhiều Phật tử tu thì mới tụng Địa Tạng được. Còn nếu những nơi xa muốn tụng Địa Tạng để hồi hướng cho thân nhân bà con quá cố, không biết làm sao, quyển kinh nó quá lớn, sức mình thì yếu, nó chuông mỏ thì không thông. Cho nên cái này chúng ta cũng cần phải làm, để khi nào có gì đó, hãy mà có hậu sự, có việc gì thì lấy cái băng Địa Tạng bỏ vô, rồi gia đình cùng ngồi quay quần, để một cái bàn thờ ở trước cái tivi mở ra, rồi như thấy ngồi những hình tượng của Địa Tạng chiếu ở trên tivi đó, người ta cũng có thể dò theo và đọc theo, tụng theo. Nó đỡ hơn là không có, đỡ hơn nhiều quý vị ạ. Cho nên trong đó khi họ chuyên tâm, cần nhất là thành tâm, thì tự nhiên có thể giải quyết được vấn đề. Phật Bồ Tát biến tận hư không pháp giới, biến nhất thiết xứ, nơi nào chúng sanh sanh cảm thì chư Phật chư Bồ Tát ứng, chứ không phải nơi nào có đạo tràng thì Phật Bồ Tát mới tới. Mà nơi nào có tu, nơi nào chúng sanh á, trong đó thành tâm hướng về Tam Bảo thì nơi đó cảm ứng. Cho nên đây chúng ta gợi ý có những cái băng đó, băng Phật thất, băng Địa Tạng, băng tụng kinh A Di Đà, băng chúng mình cái vị thấy có thể kinh Vô Lượng Thọ 1 tiếng 10 phút, 1 tiếng 30 phút, để những cái đó là những cái nghi thức, những cái pháp chúng ta cần có để các nơi có thể dễ dàng tiếp xúc với nó. Nếu mà họ không có tivi, họ có cái băng cassette cũng được, cái băng MP3 CD cũng được, nó dễ dàng. Chúng ta chuyển qua thành CD, thành MP3 cũng dễ dàng thôi. Rồi nên ở đây, và nếu mà trong đó tam thời hệ niệm mà làm được thành công, làm được cái thuận, làm được cái tốt, thì chúng ta sẽ thâu tam thời hệ niệm. Để những cái đạo tràng lớn thì tất cả anh em tới để đánh pháp khí, còn những đạo tràng nhỏ chúng ta gửi những cái băng đó đi các nơi, và đến mùa Vu Lan mọi người cũng có thể họp lại với nhau để cùng nhau làm tam thời hệ niệm được cái gì ạ. Nên trong đó các anh hơi ráng cố gắng mà tập dượt nhớ nè, để mà chúng ta có thể ít nhất có một ban pháp khí của người Việt Nam, mà người Hoa trong đó có nhiều bang, ở Los người ta cũng có bang pháp khí, ở tại Houston cũng có bang pháp khí, ở tại Virginia cũng có bang pháp khí, họ có thể đánh, họ có thể sử dụng được, họ có thể làm lễ được. Thì ở đây chúng ta ở Cali này phải cần có một nhóm biết đánh pháp khí. Mà ở cái trong đó nếu biết đánh pháp khí trong đó tiêu chuẩn là phải đánh được tam thời hệ niệm. Phật thất thì có nhiều rồi, ở trong đó có nhiều rồi, nhưng mà chúng ta từ từ rớt lại để mà chúng ta thống nhất lại ở trong đó, hầu cho đem lợi ích lợi đến cho mọi người, cùng nhau cùng tu, cùng nhau niệm Phật thì thế giới nó sẽ yên, thế giới sẽ giảm bớt thiên tai nhân họa. Càng có nhiều người tịnh lại niệm lại thì chúng ta thấy cái ích lợi nó càng tối thắng. Ở tại trong thơ nhắc nhở người niệm Phật nói cho chúng ta cái công đức, cái lợi ích của người niệm Phật không phải riêng ở trong gia đình đó, trong đạo tràng đó, ở tại khu vực đó, trong xã hội đó, trong quốc gia đó, trong thế giới đó, mà ngay đến tận hư không biến pháp giới đều hưởng được sự lợi ích. Cho nên ở trong đó chúng ta không thấy được những cái từ trường, những cái làn sóng điện, làn sóng tư tưởng của chúng ta phát ra nó biến hết tận hư không mà pháp giới đó. Cái tâm đó chúng ta không biết đó. Đến khi nào chúng ta đạt rồi chúng ta sẽ thấy sự lợi ích của nó. Giống như trong Quán Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta biết đó, khi Ngài Đại Thế Chí khởi tâm, khi Ngài Đại Thế Chí bước, khi Ngài Đại Thế Chí ngồi, thì cả tam thiên đại thiên thế giới rúng động. Ở trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rõ ràng cái gì. Mà chúng ta thấy ở đây không có nghe rúng động gì hết. Chưa đâu à. Có những sự rung động đó để chuyển tâm thức chúng ta mà chúng ta không biết. Nó tới, nó làm chúng ta chuyển mà tự chúng ta không biết là. Giống như trong cảnh giới quý vị thấy của con kiến đó, mưa bão gì á, nhiều khi nó không biết, nó cũng như tiên là nước. Như là chúng ta xịt nước ở trong đó, dù có động như gì chúng ta đem nó đi qua một cái thành phố khác nó cũng không biết nữa. Chúng ta di chuyển nó đi đến một cái khoảng xa vô cùng mà nó cũng không hay nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy có thể đem nó đi qua thành phố khác mà tự nó không biết. Phật Bồ Tát cũng vậy, khởi chân động tay trong đó rung động cái tam thiên đại thiên thế giới, rung động như vậy mà chúng sanh cũng không biết đâu là. Ở vậy cho nên ở đây khi chúng ta niệm Phật đó, cái những cái làn sóng tư tưởng của chúng ta, cái tâm chúng ta phát ra những làn sóng đó, nó cảm ứng tất cả chúng sanh mà chúng ta không biết là. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta thấy được lợi ích rồi, quý vị ráng cố gắng là. Cố gắng mình có cái gia tài gì, cố gắng xem mình có được cái lợi ích gì để truyền trao lại cho thế hệ sau. Mình có được mình truyền lại cho thế hệ sau được những gì. Đây chúng ta có cơ hội vậy quý vị. Có cơ hội để truyền trao lại cho thế hệ sau là bằng cách nào? Bằng cách tự mình thành công, tự mình chứng nhập. Có những vị trong đó 40 tuổi, 50 tuổi, đời này 40, 50 tuổi sao quý vị, nhớ lại bà nội lúc trước đi như thế nào, nhớ lại bà ngoại đi như thế nào, nhớ lại ở trong đó bà cố trước khi đi như thế nào. Bây giờ 50 tuổi, 40-50 tuổi họ nhớ lại lúc xưa chỉ có mấy tuổi, dưới 10 tuổi, mà cái hình ảnh đó, cái công đức đó nó vẫn không, nó không mai một, mà nó vẫn còn ở trong tâm khảm của đứa cháu đó. Và đợi đến mấy chục năm sau nó lại đủ duyên, nó lại lên trong đó và khởi lên một niềm tin sâu sắc. Ồ, thì ra bà mình lúc trước cứ mỗi sáng lại lễ Phật, cứ mỗi sáng lại niệm Phật, rồi ở trong đó trước khi đi bà lại có thể tắm rửa, bà lại có thể cho con cháu biết, bà lại có thể sửa soạn, và bà lại ra trước chánh điện để mà nghiễm nhiên ra đi. Thì quý vị thấy, để lại cho con cháu một gia tài không bao giờ tiêu, không bao giờ mất. Trải qua bao nhiêu thời đại, bao nhiêu sự đổi thay của xã hội, của những chế độ, mà ở trong đó gia tài đó vẫn còn mấy chục năm nữa. Cho nên chúng ta thấy Phật Pháp nó hay như vậy, tự mình cố gắng thành công, không có cần phải lên đài thuyết Pháp đâu, mà tự mình thành công, đem cái gương đó, đem cái kết quả đó trao lại cho những người có duyên. Mà như ở trong truyện Bản Sanh, quý vị thấy có một bà trong đó sẽ tu, không mà tu xong rồi á, đến ngày Bản Sanh thì sao? Bà kêu mọi người tới, không bà con cô bác tới, rồi nấu xôi nấu chè rồi đó, bà lại ăn xong nửa chén xôi nửa chén cơm, sau đó đưa cho người cái cô gái giúp đỡ cho bà đó, nè bà biếu cho nửa chén làm duyên, kết duyên với con. Nửa chén cơm trước khi đi ăn nửa chén, còn nửa chén cho người giúp việc, cho cái cô bé giúp việc đó, đây bác biếu con nửa chén để kết duyên Phật Pháp. Thì ở nửa chén cơm đó, quý vị, nó sống mãi trong tâm thức của cô bé đó. Đến khi đủ duyên, cô cũng theo vết chân của bà chủ mà đi về Tây Phương. Là đây là Phật Pháp nó hay chỗ đó, quý vị. Chúng ta ráng cố gắng biểu diễn đi, chúng ta ráng cố gắng trao truyền cái quý giá này đến cho đời sau đi, quý vị. Mà hơn hết là con cháu thân quyến của chúng ta, nó sống mãi trong tâm thức. Là còn những người thanh niên thì nỗ lực năng nổ, làm thế nào mình trở thành một người gương mẫu, hành vi nhân sư, học vi đó, học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Cho nên những lời đó, những ở trong hành động, lời nói, việc làm, những cái cử chỉ, những cái học hành chúng ta làm cái gương mẫu cho đời sau, và ở trong đó tự nó giáo hóa, tự nó trong đó nó là một cái bài pháp sống để cho thế hệ sau. Nó lan tràn cái sức mới đầu của quý vị, mới đầu nó không có thấy kết quả. Giống như tôi 10 năm trước gặp Phật Pháp, gặp Tịnh Độ, thấy không có thể nào mà chúng ta có được cái kết quả như ngày nay. Không bao giờ nghĩ tới là 10 năm sau lại có quá nhiều ở trong Phật tử mặc áo nâu trong đó, nghiêm chỉnh đi kinh hành, có tất cả pháp trong đó. Không bao giờ nghĩ tới. Mà nghĩ không biết làm như thế nào, không biết làm như thế nào, mà chúng ta chỉ cố gắng đi vào trong pháp, tự mình tu, tự mình thành đạt, thì quý vị sẽ thấy kết quả nó tới không có ngờ được. Quý vị có bao giờ nghĩ tới không? Đâu bao giờ nghĩ tới ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây. Đâu bao giờ nghĩ tới ở trong đây có những người trong đó tự nhiên có mặc những cái chiếc áo nâu trong đó, và ở đâu đó thông thả đi kinh hành trong đó. Đâu bao giờ nghĩ tới chúng ta có quá nhiều cái pháp để mà giúp chúng ta đi trên con đường giải thoát. Không bao giờ nghĩ, quý vị. Hòa thượng tôi thấy ngài cũng không có ngờ nữa đó, không ngờ là mình có bản chú giải. Thật sự lúc đó trong nó tôi gặp hòa thượng nói ngài bây giờ làm sao dịch cái kinh Vô Lượng Thọ ra tiếng Việt. Hòa thượng không trả lời một câu, không nói một chữ. Là chuyện này là chuyện của Bồ Tát, thầy bây giờ thầy không chịu tu mà mon men vô cái chuyện này cho nên tôi nói hòa thượng, biểu hòa thượng vậy chứ mình tụng kinh theo cái âm tào có ích lợi gì. Thì hòa thượng trả lời là chỉ có được giới, được định, không được hội. Chỉ có giới định chứ không có phát hội, vì nghĩa lý không thấu. Nên ra đây nói rồi cái thời gian mấy sao tôi hỏi vậy cái này kiếm kiếm người ta dịch nhau à được kiếm các thầy dịch ra nha rồi không trả lời không có nói không có trả lời ra rồi bây giờ chúng ta thấy mấy năm sau á lên đó là cái rồi á tôi gửi kinh đi cho các thầy á hòa thượng nói bây giờ các thầy á rồi mấy năm sau á hòa thượng nghĩ thầy á gửi kinh đi cho các thầy dịch rồi ba bổn năm bổn về họp lại hợp lại xong rồi so sánh đối chiếu rồi xong đó là in ra rồi gửi lại cho người ta duyệt lại làm ba lần bảy lượt như vậy đó thì nó sẽ ra nó ra tạm tạm thấy không đó là cái đó mà gửi về đó dịch ra rồi từ từ á cứ sửa đi sửa lại rồi từ từ nó ra rồi á về sau người ta sửa đi sửa lại bây giờ có cái bản này mà không ngờ là mình có bản chú giải luôn. Cho nên bản chú giải quý vị thấy, tôi nhìn cái bản chú giải tôi ở tại Úc, ở cư sĩ Như Hòa gửi qua tôi nhờ tôi duyệt, tôi nhìn cái bản tôi thấy quá trời là hay rồi, quá hay rồi nhờ tôi duyệt lại coi có đúng hay sai, nhưng mà đâu có thời giờ duyệt đâu, cho nên tôi coi rồi qua đó gặp cư sĩ Như Hòa. Bây giờ chúng ta thấy từng bước các nơi đều nỗ lực. Ai cũng hoan hỷ dịch kinh sách của Hòa Thượng, kinh sách của Tịnh Độ. Hồi xưa không có người à. Bây giờ các nơi ở Canada cũng có nhóm Lục Hòa. Ở tại Mỹ thì có Như Hòa. Rồi ở các lão cư sĩ người Việt gốc Hoa. Rồi ở các thầy ở Việt Nam. Ở trong đó đều xúm vô mà dịch kinh điển kinh sách của Hòa Thượng. Cho nên chúng ta thấy cái duyên nó mở ra. Ảnh hưởng đó chúng ta cũng cần phải nỗ lực để mà hòa cái duyên đó mà phát triển. Còn chúng ta đứng lại trong đó là mình thụt lùi, mình thối chuyển. Nên là nghĩa là mình phải tùy hoàn cảnh, tùy duyên ở trong đó mà hành hòa. Nên ở đây chúng ta sẽ phối hợp với chùa Phật Tổ. Vì tại chùa Phật Tổ đó sự sinh hoạt nó đều đặn rồi. Ở tại San Jose thì nó cũng chưa có đều. Ở tại San Diego thì cũng mới bắt đầu thôi. Cho nên bây giờ ở Phật Tổ thì mỗi tháng đều có Phật thất. Chúng ta lại đó ở New York lại có các thầy nữa. Cho nên chúng ta sẽ phối hợp để mà thâu những cái gì chúng ta dự toán, dự định như vậy. Rồi trong đó mình làm cho nó hình thức cho nó đẹp đẽ một chút. Hình thức cho nó trang nhã một chút, thấy không? Để mà sao? Để mà bắt mắt, bắt vào mắt người ta. Nghĩa là chúng ta chào hàng phải nó đẹp đẹp thì người ta mới thích. Còn á mình thấy ngô cái nội dung ta tốt rồi, cần gì kệ nó, không phải đâu. Mà Hòa Thượng nói cần phải đẹp đẽ. Cho nên tất cả các kinh sách ở Tịnh Tông Học Hội từ Đài Loan qua, quý vị thấy không? Rất là đẹp. Chúng ta không biết đọc, không biết nghe mà thấy nó cũng ham, thấy cũng ham. Mở cái kinh của người ta ra quý thấy rất là hay, là kinh trong đó rồi á, màu sắc trong đó rất là hay. Bởi vậy cho nên họ thường nói cần phải hình thức tốt, vì trong đó chúng ta bỏ ra cúng dường cho 10.000 quyển kinh, trong đó chỉ cần 1-2 người để tâm đụng đọc tới là đủ vốn rồi, chứ không cần 10.000 người đọc. Trong đó số 10.000 quyển kinh đó chỉ cần một vài người để tâm đọc lấy tùy chữ thì chúng ta đủ vốn rồi. Cho nên ráng cố gắng ở trong đó bố thí pháp, trong đó nó có bố thí tài, vì in nó phải có tốn tiền mà, đúng không? Phải chuyên chở, phải đánh ấn loát đâu nữa, cho nên có bố thí tài trong đó, đó là. Còn pháp thì là cái nội dung của kinh là bố thí pháp rồi. Người ta đọc, người ta nghe hoan hỷ vui vẻ, tâm an lại là bố thí vô ý. Cho nên nó một việc làm chúng ta đầy đủ tam thí. Bố thí tài được giàu có, sang trọng, phú quý. Bố thí pháp được thông minh trí tuệ. Bố thí vô ý được thân thể kiên khang trường thọ. Nên nơi nó trong đó, chúng ta để tâm ở trong đó chuyên tâm trong đó, thì chư Phật, chư Bồ Tát sẽ hùa theo, sẽ gia trì chúng ta để chúng ta tăng phần phúc báo, nâng cao công đức, hầu có thể tiến tu ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đây quý vị thấy rõ ràng minh bạch. Chúng ta không làm những chuyện nhỏ nhỏ, mà chúng ta làm cho nó đúng ở trong đó, để tâm mình ở trong đó đối với chúng sanh, mong rằng chúng sanh được giác ngộ, mong rằng chúng sanh được khai ngộ, thì ở đâu đó ngay khi đó là hoàn toàn công đức rồi. Chứ không cần người ta thành công, mà chúng ta phát cái tâm như vậy và chúng ta thực hiện như vậy, thì ở trong đó sách chưa in ra, công đức đã đầy đủ rồi. Nói như vậy đó, bố thí mà không có tướng ngã, bố thí mà không có người nhận, bố thí mà không có để ý đến cái vật bố thí, tam luân đều không, thì là công đức vô lượng là. Còn chúng ta bố thí thì coi coi kinh nó ra chưa, nó như thế nào, phát như thế nào, thì vật có vật bố thí, công đức phúc báo nhỏ lại là. Ôi, chúng ta phát tâm viên mãn, làm cho thấu đáo, thì tất cả đều đạt được. Bởi vậy cho nên chúng ta nhân ngày Phật Đản ở đây, xét lại coi Đức Thế Tôn tới đây để làm gì, rồi mình lại nói tới chúng ta là đệ tử, là Phật tử, cần phải làm như thế nào. Thì chúng ta trong pháp môn Tịnh Độ cần phải vãng sanh, cần vãng sanh rồi như thế nào, tri ân Phật, báo ân Phật, báo đền ân Phật. Không những mình được lợi ích, mà muốn rằng đem cái lợi ích này truyền trao cho tất cả chúng sanh, mà thiết thực nhất là con cháu mình, là thế hệ sau, là những người thân thuộc, và lan rộng lên trên xã hội. Đây quý vị, chúng ta từng bước thực hiện nó. Hãy đem cái báo thân này, đem cái nghiệp báo thân này làm cái công cụ, làm một phương tiện để tạo dựng công đức, để mà làm cho nó đúng. Hết một đời này chúng ta đem hồi hướng công đức phúc báo do cái thân này tạo ra, hướng về Tây Phương, để mà mình báo đáp ơn Phật, và mình làm một phương tiện để ra khỏi luân hồi lục đạo. Nên nhất là các anh chị anh em, cho anh em thanh niên ráng để vào tâm, phát tâm Bồ Đề, làm sao cho pháp nó cửu trụ ở thế gian, phát tâm Bồ Đề làm sao cho pháp nó truyền được vào cho thế gian, trong đó thế hệ trẻ, đó là tương lai của thế giới. Này chúng ta phải có cái tâm niệm đó, là giống như chư tổ, trong đó cái ngài ở trong đó, để tâm của mình làm sao truyền thừa được Phật pháp. Ngài á, một vị ở trong đó mong kinh Lăng Nghiêm tới Trung Quốc, mở cất cái đài cao ở trong đó, và mỗi sáng ở trong đó hướng về Ấn Độ lễ lạy, để mong sao cho kinh Lăng Nghiêm được tới đây. Và cảm ứng mười mấy năm sau, một vị tổ phải xẻ thịt giấu kinh nhét vào đem qua Trung Quốc. Đây cái việc, cái lịch sử của kinh Lăng Nghiêm như vậy. Cho nên các ngài muốn cho cái pháp tối thắng đó được có thể truyền trao cho tất cả chúng sanh, nhất là những Phật tử ở trong nước của mình. Mà thời đó kinh Lăng Nghiêm gọi là quốc bảo, Ấn Độ không cho nó ra khỏi biên giới, chỉ để ở trong thư viện quốc gia tới tham khảo thôi. Cho nên ở trong đó các ngài không có in nó tự do như bây giờ, nên các ngài chép rồi giấu, đến hồi cuối cùng phải sao, phải xẻ thịt để may vào và đi qua biên giới, kinh Lăng Nghiêm mới xuất hiện. Thì ở đây chúng ta thấy từ pháp môn Tịnh Độ tối thắng như vậy rồi, mình ráng mà để tâm niệm Phật, ráng mà tu hành, và ở trong đó nguyện làm sao cho pháp này, cái pháp tối thắng này được hoàn truyền, được ở lâu tại thế gian, để cho tất cả chúng sanh đều được có thể tiếp xúc với nó, hầu đạt được lợi ích. Đây quý vị cứ nguyện đi, phát nguyện và tự mình tu hành thì tự nhiên nó sẽ mở ra. Nó chuyển biến như thế nào đừng lo. 10 năm sau bảo đảm quý vị nó khác. Giống như tôi á, 10 năm trước tôi nghĩ không ra làm sao mà truyền, mà chỉ nguyện như vậy, ước gì pháp này nó tới được chúng sanh. Mình nó không biết nó sao, cứ vậy mà tu, cứ vậy mà mở y như lời Phật dạy, từ từ nó mở ra. Nên á, vì ở đây hồi xưa tôi có một à, bây giờ đến cả trăm người ráng mà phát nguyện, ráng phát nguyện, trong đó tự nguyện rồi mình tự mình tu, tự mình thành tựu, tự mình nó thành đạt trong đó, thì cái nguyện chúng ta mới là nguyện thật. Nguyện gì quý vị? Nguyện cho tất cả chúng sanh đều sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không nguyện gì cả. Còn nếu không có nguyện trong đó, ở lại đây hoằng pháp kẹt lắm à. Cho nên cái nguyện chúng ta phải rốt ráo. Mình muốn vãng sanh thì cũng mong rằng tất cả chúng sanh gặp pháp này, phát tâm Bồ Đề, cùng sanh về tịch Phật quốc. Như vậy mới chính xác. Còn nếu không, chúng ta chỉ làm công đức phúc báo nhỏ nhoi, hạn hẹp ở thế gian mà thôi. Cho nên ráng cố gắng ở trong đó phát nguyện dũng mạnh. A Di Đà Phật. Thì chúng ta tạm dừng ở đây để còn một số câu hỏi. Dạ, có số câu hỏi chúng ta cần giải quyết ha, trong hôm nay. Kính thưa Thầy, xin Thầy khai thị cho con biết là người thân sau khi chết có được hưởng phần lợi lạc nào không? Nếu được đốt vàng, giấy tiền hoặc xe hơi, vân vân, hay chỉ là phong tục có lệ thôi? Có được hưởng phần lợi lạc nào không? Phải coi người đó có phúc báo hay không, chứ không phải chúng ta cho họ được đâu. Giống như ở nơi đây quý vị, có những nhà triệu phú để lại gia tài cho con nó hưởng được không? 3 tháng sau sập tan gia tài, 3 tháng sau gia tài sự nghiệp của ông cha để lại, nó giành nhau, nó giật nhau, rồi nó phá tan hết trơn. Đây là trên thế gian chúng ta thấy rõ là điều đó. Nó trên đời nó trong đó hưởng được hay không, cảnh giới nào, cái đạo nào, lục đạo luân hồi ở đạo nào, cũng phải cần có phúc báo, nhân duyên quả báo là. Còn ở chúng ta đốt vàng bạc, giấy tiền hoặc xe hơi, trong đó để làm gì quý vị? Trong đó chúng ta phải hiểu, ở tại đốt cái này thì cõi nào được hưởng? Chỉ có ngạ quỷ. Tiền này tiền là tiền bạc, tiền ma mà, nó gọi là tiền mã, thấy không? Thì ở trong đó chỉ cõi ngạ quỷ hưởng. Còn địa ngục thì không hưởng. Tại sao vậy? Không có một chút phúc báo. Giấy này mà tới xe hơi vào địa ngục còn cháy tiêu nữa, chứ đừng có nói xe giấy à. Thật mà nó trong đó tất cả các nơi đều là lửa cháy, kinh sách tới đó cũng tiêu luôn, không có cơ hội mà đọc kinh, tụng kinh. Cho nên người thân mà xuống, lỡ xuống địa ngục thì chúng ta đốt cái gì họ cũng chết. Bởi vậy nên hình không có được. Còn ở nơi đây thì nếu mà họ vào cái ngạ quỷ thống khổ, sống cuộc bố khủng bố, thì sao quý vị? Nó có thể được hưởng một chút. Hưởng chút nha. Đi đường có tiền để mình đút lót, gặp ma cũ nó ăn hiếp thì đây nè, có tiền có bạc nè, cho qua để mà đỡ một chút. Nhưng mà cái nghiệp vẫn trả, nghèo khổ vẫn nghèo. Khi họ có phúc báo họ mới hưởng được một phần, còn không có thì vẫn đói khổ. Có những người quý vị, con là con của quan của vua, nhưng mà bị lạc loài ở trong đó, như mà công chúa Bô Sa gì đó quý vị, thì mấy chục năm trước ở Việt Nam, con của vua gì đó, Bô Ca Sa gì đó, thì cổ cũng nghèo khổ ở chầu chợ cầu ông lãnh à, nghe không? Cho nên ở trong đó phúc báo không có là không hưởng. Đến hồi cuối cùng á, ông vua đó mới đi qua đây tìm cô lại đứa con rơi, về trong đó phúc báo hiển hiện mới thành công chúa, mới hưởng được giàu sang, chứ không có không được. Ấn Quang đại sư ngài không có phủ định mà cũng không có khuyến khích, không có cấm mà cũng không có khuyên. Thôi bây giờ nó ở đang khổ mà, kệ nó đút lót cho nó qua khổ kệ nó, chứ bây giờ nó đang khổ mình cấm nó luôn nó còn chết nữa, đúng không? Cho nên ở đây cái lệ đốt tiền vàng bạc thật sự đó là ở trong đó cái tư tưởng kiến giải của thế gian không giải quyết rốt ráo vấn đề, mà chúng ta thấy cảnh giới đó là u ám mà lại cho nhà lầu xe hơi vàng bạc để cho bà con cô bác ở dưới chỗ u ám đó có đồ mà dùng, đừng có lên nó trên nó cõi nhân gian dương gian thì thật là khổ à. Ở mong rằng họ ở mãi ở đó, có tiền rồi, có xe rồi, có nàng hầu luôn, đốt người đẹp luôn, đốt ở trong đó, trong xe gì cũng có, cái gì nguyên một cái xe lớn, rồi nhà lầu cũng đốt xuống, ở mãi đó đi, đừng có lên đây mà phá phách, cái gì đâu có thương người thân, cái gì mà hay hơn hết đó là chúng ta y theo kinh giáo của Phật thì nó hay. Nói như vậy á, không có nghĩa là không có cái gì, vì ở trong những trầm tháng bảy á, lễ Vu Lan rồi đó, thì á, cửa địa ngục mở, chúng ta phải cần phải cúng tế để cho những oan hồn, những uổng tử, những âm á, những cõi âm đó họ nương theo phúc báo đó, phúc lực đó, chú lực đó mà tới mà hưởng. Chứ không, nếu mà không cúng nó ha, ma mỹ đói dài, ma nhật đói dài dài. Chỉ có ma Trung Quốc, ma Việt Nam, ma Đài Loan là nó. Tại sao? Biết cúng cái gì. Còn mà ma mỹ hòa thượng qua nhật cái trong đó, nó nghĩa là đói à. Vì sao? Nhật đi về văn minh kỹ thuật, không còn hiểu, không còn tin vào những cái cảnh giới này nữa, chỉ đi khoa học kỹ thuật chứng minh thì được thôi. Nhưng mà cảnh giới đó làm sao chúng ta biết được? Nó rõ ràng nó có. Bởi vậy cho nên các thầy ở tại Nhật đó bây giờ bận áo vest, bận đồ tây, khi nào làm lễ thì thắt một cái nơ, đó là cái áo cái y à. Do nên trong đó họ đi giống như một nghề nghiệp, giống như một ở trong đó một giáo sư triết học vậy thôi. Nên trong đó không còn tin vào những cảnh giới này nữa, nên họ đói, ma ở dưới đó đói. Cho nên chúng ta không khuyến khích, nhưng mà chúng ta y theo lời Phật. Phật cho chúng ta gì? Chú khai yết hầu, chú phổ cúng dường, chú biến thủy biến thực, để mà mở đem cơm này, đem nước này làm cam lồ, làm pháp thực để thí cho chúng sanh. Thì chúng ta thấy Quan Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, ngài dùng cam lồ, ngài dùng chú lực của ngài để mà nương theo đó mà rải cam lồ cúng dường cho nhà quỷ. Thì nó có, thì chúng ta nương vào pháp của Phật nó hay hơn. Còn những cái hình thức của thế gian nó vẫn là đúc lót, nó vẫn nghĩa là cái kiểu nghĩ của thế gian có nhiều tiền nhiều bạc, nhất là những người mà buôn bán làm ăn đó quý vị, thì có tiền là qua hết mà, cho nên cũng đốt tiền vàng bạc, đốt đô la cả sấp vậy đó. Lúc xưa ở Việt Nam, ở Trung Quốc chưa có đô la thì đốt tiền, nhưng mà và qua đây rồi cái vị, họ đốt nào đô la giấy 100 không, rồi đốt vàng cả chồng Đây quý vị thấy, thật sự hưởng được hay không cần phải có phúc báo, chứ không phải đốt nhiều như vậy đâu. Chúng ta có thể đốt để lấy lệ, để cho nó có hình thức ở trong đó, mà cần phải công đức tu hành thì mới có thể hồi hướng được. Để đi vào kinh Địa Tạng mà làm thì họ có thể ra khỏi cảnh giới. Dạ, A Di Đà Phật. Xin Thầy khai thị cho con biết sự khác biệt giữa công phu thành phiến và công phu đạt đến nhất tâm ra sao. Thì công phu nhất tâm đó quý vị, nó có hai: nhất tâm, sự nhất tâm bất loạn, và lý nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn, công phu đó nó bằng với A-la-hán. Chưa kể gia trì của Phật, mà phải công phu phá được phiền não 88 phẩm kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc. Ở trong đó tâm chỉ luôn luôn niệm Phật, tương ưng với câu A-di-đà Phật. Thì đó là sự nhất tâm bất loạn, công phu bằng như A-la-hán. Họ trong đó không còn giận hờn, không còn khởi lên tư tưởng nữa. Nhưng mà còn lý nhất tâm bất loạn là họ thấu được cái lý Phật, tâm, chúng sanh ba là một. Cho nên niệm Phật nó nhập vào lý tánh, thể tánh của chân tâm. Nên gọi là lý nhất tâm bất loạn. Công phu bằng với minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Chưa kể năng lực, nguyện lực, gia trì của Phật, chưa kể. Đó, cho nên nó, tuy rằng họ bằng với Phật, chứ Bồ Tát với A-la-hán, nhưng mà thần thông, nhưng mà trí tuệ, nhưng mà tâm lượng, cảnh giới nó lại tối thắng hơn chứ Bồ Đại Bồ Tát, chứ A-la-hán. Với vậy Bồ Tát ở Hoa Tạng thế giới cũng phải nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Tiêu biểu nhất là Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cũng phải nguyện vãng sanh Tây Phương. Thì chúng ta thấy tối thắng chỗ đó. Còn nếu mà không được nhất tâm thì phải thành phiến, tâm mình luôn luôn niệm Phật, cái công phu nó thấp hơn. Nó thấp hơn nhưng mà đã khống chế được phiền não nghiệp chướng. Bởi vậy cho nên nó tâm luôn luôn nó an định lại, nó nhẹ nhàng lại, nó nhu hòa lại, nó hiền lại, và nó không có kiếm chuyện nữa. Vì sao quý vị? Tâm nó niệm Phật mà, nó đâu còn khởi thời gian mà kiếm chuyện nữa. Nên ai chọc gì chọc nó cứ ngơ ngơ ngu ngu, nó cứ khờ, nhưng mà nó đang niệm Phật quý vị. Cho nên nó trong thơ nhắc nhở người niệm Phật nói mình hãy liều mạng làm một người ngu đi, liều mạng làm một người khờ đi, để gì quý vị? Để đạt được công phu thành phiến. Nó ngu, nó khờ là nó nhẹ, nó nhỏ nhẹ, nó uyển chuyển, nó yếu, vọng tưởng phiền não nó yếu. Còn mà nó lanh quá thì nó phần nó nổi lên, cho nên đậy không nổi. Rồi nó hãy mở người nào hiền hiền chút, khờ khờ chút dễ tu à. Người ta lấy câu A Di Đà Phật phụ nó, không có dám khởi lên cái tư tưởng gì. Vì khởi lên á, người ta chê, người ta cười, người ta nói không biết gì bày đặt, thì thôi nó khỏi khởi luôn, nó dễ phủ không quý vị. Còn chúng ta biết nhiều quá thì cứ gân cổ lên mà gãi, chứ không phải gân cổ lên mà niệm. Này anh. Bởi gân cổ lên mà cãi như vậy, cho nên công phu không thành phiến rồi. Cho nên tổ thấy được những cái này, nói chúng ta hãy cố gắng buông xả, cố gắng nhẫn nại, nhẫn nhục, ôn hòa, dịu hiền, hiền lại chút, khờ một chút, ngu một chút không sao. Từ từ câu A Di Đà Phật phủ lại rồi thì tự nhiên tâm linh thông, Phật quang có thể chiếu tới. Đây hai cái nó khác. Công phu thành phiến là chưa đạt được cảnh giới, chỉ nhờ câu A Di Đà Phật phủ lại thôi, và tâm chúng ta định lại. Còn nhất tâm đó thì là công phu đó của ai cái gì? Bà La Môn Nữ niệm Phật một ngày một đêm, thấy mình ở trước cửa địa ngục. quỷ vô độc tới, nói Bồ Tát có duyên sự gì tới đây? Tới địa ngục này chỉ có hai loại người, thứ nhất là tội nhân, thứ nhì là Bồ Tát cứu độ chúng sanh mới tới được. Quý vị thấy năng lực niệm Phật trong đó một ngày một đêm, với cái tâm chí thành, với cái tâm chí hiếu mà cô niệm tới nơi luôn. Chứ không phải vì nó khó như vậy, mình làm sao phàm phu làm sao niệm được. Có thể niệm được là ở vậy, cho nên chúng ta cần ở chí thành trong đó để đạt được nhất tâm. Nhất tâm là vọng tưởng nó phủ liền tại chỗ, và ở trong đó tương ưng với tâm của Phật, giác ngộ, chuyển cảnh giới liền. Nên là nó đây nhất tâm bất loạn á, có thần thông được quý vị. Họ linh thông trong đó, có thể biến hóa được đó. Chứ không có dễ đâu, không có thường đâu. Còn mà chọc họ đó, mà chọc họ thì không được. Họ chỉ biểu diễn, giận là biểu diễn, hờn là biểu diễn, ở trong đó si mê là biểu diễn. Chứ thật sự họ không còn những tâm này, họ đóng vai như một người thường, một người phàm phu thôi. Nhưng mà thật sự ở trong đó họ đạt được nhất tâm rồi, thì chỉ cần đến đủ duyên, Phật cùng chư thánh chúng sẽ hiện tức người đó. Người đó đã bảo đảm con đường vãng sanh, thị nhân lâm mạng chung thời, A-di-đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiện. Nên ở đây chúng ta chưa được nhất tâm, phải tạo thành phiến. Chưa được thành phiến, phải chuyên tu. Phải chuyên tu một pháp môn, hãy chuyên tu một cái môn tông môn, thì như vậy mới dễ được nhất tâm, mới dễ được thành phiến. Còn nếu không, chúng ta xen vào pháp cũng phá cái phiến đó. Giống như cái vải này nó nâu, quý vị muốn cho cái viền vàng vô nó đẹp thì phải cắt nó mất phiến đi, phải kết lại, quý vị phải may lại. Chứ không phải biểu bây giờ cho vàng vô, cho pháp vô thì nó được cao quý. Không, miếng vải nó bị đứt rồi. Bởi vì thành phiến trong đó phải nhất, phải trong đó chuyên nhất trong đó, chuyên quán trong đó thì mới đạt được thành phiến. Thế thành phiến được hay không là do chúng ta, coi chúng ta tu như thế nào, có nhất tâm, có chuyên chí quốc hay không thì mới thành tựu. Dạ. Kính thưa Thầy, xin Thầy khai thị cho con biết, tại vì sao mỗi lần con ngồi niệm Phật một hồi thì cảm thấy trên mặt của con bị ngứa ngáy, giống cảm giác như là con nào bò lên mặt vậy? Niệm Phật một hồi thì ngứa ngáy, thân mình ngứa ngáy mặt, đó là thường quý vị. Niệm Phật không khác gì thiền định, là tâm chúng ta định lại, tâm chúng ta đó an định lại, ngồi đoan tọa thì giống như là thiền. Cho nên khi mà chúng ta định lại rồi á, thì những vọng tưởng phiền não nó khởi lên, nó khởi lên thì không biết sao nó bò bò ngứa ngứa. Có nhiều người thì tê chân, có người thì ngứa chân, ngứa mặt, đủ chuyện hết. Nhưng nó sẽ qua đi, qua đi đến nó qua đi trong một thời gian. Chúng ta đừng có để ý đến nó, mà hãy chuyên niệm Phật. Mà hãy mà ngứa quá đó thì xoa xoa một chút rồi bớt, thì ráng cố gắng vượt nó qua. Chứ đừng có nói cứ ngứa rồi cứ gãi gãi hoài, cái nó cứ ngứa hoài. Cho nên chúng ta phải dùng cố gắng định lực để mà quên cái ngứa đó, quên cái tê đó. Có nhiều khi mới người mà mới thiền đó quý vị, tê chừng lắm mà. Ngồi tê đến hồi nó ngồi á, chúng ta vượt qua luôn thì hết tê. Hết tê rồi nó thông suốt từ chân á lên đến đầu luôn. Còn nếu mà không á mà nhúc nhích á thì nó cứ nhúc nhích hoài, nó cứ tê hoài. Rồi chịu không nổi đổi chân 5 phút lại đổi chân, rồi cứ 3 phút sau đổi chân, đổi hoài. Mà hãy chúng ta định lại một cái, quán qua 5 phút 10 phút thì nó qua luôn nửa tiếng. Thì đây cũng vậy, không khác là. Thì chúng ta bây giờ sao quý vị? Mình niệm Phật làm sao cho vượt qua cái thống khổ đó, vượt qua cái ngứa đó. Mình niệm Phật làm sao cho vượt qua cái sanh tử đó, cái đau nhức đó thành công, cái chướng ngại đó thành thượng á, tăng thượng duyên để giúp chúng ta chuyên chú niệm Phật. Thì quý vị ráng đi, hãy mà ngứa đó thì đó là thử thách để coi ngứa thắng hay là niệm Phật thắng. Mình thắng được 10 phút rồi trong cái chịu không nổi thì thôi gãi xoa xoa một chút, rồi qua hôm sau tiếp tục lên 15 phút, ráng thêm 5 phút nữa đi thì nó qua. Khi nó qua rồi quý vị hết ngứa. Nên ở đây đừng có để chỉ chuyên niệm Phật thôi, chỉ làm ra tha thiết niệm Phật. Và nếu ở trong đó nếu mà ngứa quá thì niệm lớn lên A Di Đà Phật, rồi cho nó hai cái nó đánh nhau. Thấy không? Mình cứ chuyên vô niệm Phật thì tự nhiên bên kia nó thua. Thấy không? Đó là những người sơ cơ thường bị những này, đó là những hiện tượng thường xảy ra, không có gì là quan trọng, đừng có lo. Dạ, A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, gần đây con có xem qua một đoạn VCD nói về tâm linh người, về người ở trần gian có thể nói chuyện với người dưới âm để giúp người thân ở thế gian của họ tìm ngôi mộ của họ. Con xem xong thì cũng nửa giờ sau, nửa ngờ nửa tin, vì theo con biết người sau khi chết thì phải theo nghiệp của mình mà đi thọ báo vậy. Vậy sao người kia đã chết mấy chục năm rồi, thậm chí đến mấy trăm năm, mà có thể còn về lại thế gian để nói chuyện với người mình ở đây? Và theo kinh Địa Tạng thì người ở thế gian không chi mà không tội cả. Theo như vậy thì 99.99% thì phải là đang thọ tội ở tam ác đạo rồi, phần còn lại thì lên trời hoặc làm người, chứ có thể nào mà còn lại được đi đây đó. Đúng rồi, giống như kinh nha quý vị, thấy nói là chúng ta 49 ngày thì sẽ qua cái đường khác, qua cái kiếp khác, qua cái cõi khác. Ở đây thì sao mà còn về nói chuyện với nhau để tìm ngôi mộ giùm. Ở trong kinh Địa Tạng quý vị, cũng kinh Địa Tạng nói chúng ta, nếu mà chúng ta nằm mơ, nếu mà chúng ta trong giấc mơ thấy người này người nọ hay là than khóc hay là buồn khổ hay là rầu rĩ, sau giấc ngủ đó mình thấy mình tâm hồn của mình không yên, thì trong kinh nói như thế nào? Đó là những người thân đời trước, mười đời trước, trăm đời trước, ngàn đời trước về báo hiệu là. Thế này quý vị, cảnh giới nó vô cùng vi tế, cảnh giới nó không phải đơn giản là sáu cõi đâu là, mà trong đó những cái liên quan của nó, tương ưng của nó, chúng ta không biết hết được. Khi nào giác ngộ như Phật rồi đó thì mới thấu rõ thôi. Trong kinh Địa Tạng vậy chúng ta giải làm sao đi? Phật nói khi mà chúng ta nằm mơ thấy người này người nọ, hay là thức dậy thấy buồn rầu, khóc lóc uể oải, đó là người thân về báo mộng chúng ta. Người thân từ đâu quý vị? Đời trước, mười đời trước, trăm đời trước và ngàn đời trước nữa. Đó là trong đó là bao nhiêu cả trăm ngàn năm, cả triệu năm quý vị. Nên họ có thể về. Rồi ngài Ngộ Đạt Pháp Sư, Ngộ Đạt Quốc Sư, hồn ma nó theo bao lâu quý vị? Mười đời là. Nó vẫn theo à. Triệu Thố bị chém ở giữa chợ, rồi ổng bỏ gươm bỏ kiếm bỏ quan, phát tâm đi tu. Tu mười đời mà cái hồn oan của Triệu Thố vẫn theo. Đến khi ông khởi một cái niệm, khởi một niệm tham trong đó, khởi một niệm hách dịch trong đó, ngã mạng trong đó, thì thần hộ pháp đi, lập tức hồn oan nó tới, làm thành một kẻ đầu người, trả đũa lại, trả thù lại là. Cái chuyện này nói rõ trong đâu? Từ bi thủy sanh. Thì ở trong trong đó chúng ta thấy sao quý vị? Của người ta đi rồi nó bị chém 49 ngày là nó đi qua cõi khác rồi, sao mà còn theo 10 đời lần đi trong cảnh giới vẫn còn. Cho nên những cái oan ức nó không tiêu được trong đó, họ ở trong đó vẫn còn cố gắng, còn nó lạc vào ngạ quỷ đó thì vất vưởng oan hồn ma, vất vưởng không nơi ở, không nơi cư trú, ở trong đó đi tìm ở trong đó thân nhân bà con nhờ nó cứu độ, một đời, mười đời, trăm đời là lỡ lạc vào cảnh giới đó ra không nổi. Nó là, nó là ngạ quỷ đó, vì cái thể tham đó. Không có nhà cửa, đi á, đi á oan cái gì đó, những cái oan hồn uổng tử, những cái hồn ma vất vưởng đó quý vị, đi theo gió, đi theo trong đó không có nơi nào chứ. Đó là bạ vào đâu á, cây cỏ gì nương theo đó mà sống, ai cúng cái gì thì á, vô đó mà giành giật nhau mà ăn. Cho nên đây á, khi mà có duyên á, gặp người thân trong đó thì về báo mộng. Nên ở đây á, chúng ta thấy họ là người âm, là người ở cõi âm tới á, giúp người thân để tìm ngôi mộ. Ngôi mộ á, ở trong đó sao quý vị? Đó là những người đã bị lạc vào cảnh giới ma. Cảnh giới ma nói chung ở trong đó nó rất là phức tạp, ma vương quỷ thần trong đó, yêu tinh mộng mị đầy đủ trong đó, chứ không phải nói một chữ ma đơn giản, mà trong đó yêu ma quỷ quái tinh mị đều là cảnh giới ma. Giống như cảnh giới người chúng ta, mọi thượng kinh Tây Úc Tàu đủ cỡ đủ kiểu là, thì trong đó nó chia đại loại là sáu cõi. Thì á, những người á, những người này á, oan ức hơi gì chưa giải thoát quý vị, đi ở trong đó không ai đấy mà biến thành á, tinh, biến thành á, quỷ. Cho nên họ giữ thân trung ấm đó mà đi đi tất cả các nơi, và nương vào ngôi mộ, nương vào chỗ chỗ chết của họ, nhớ tiếc chết trước và nơi đó. Bởi vậy cho họ không có, không có tiêu, không có siêu thoát được, cần phải tìm những ngôi mộ đó cải quật rồi đó dựng lên, hay là làm lễ để cho nó giải oan đi. Thì ở vì có ở Úc trong đó cũng có những người thổ dân bị Anh quốc nó giết trong đó, họ vẫn chưa siêu thoát. Vẫn có những người ở tại miền Trung, những người Chàm vẫn ở trong những cái ngôi mộ đó, người ta chỉ ra cái đạo tràng nếu muốn xây ngôi mộ thì họ tới chỉ đó là những cái ngôi mộ, những cái chỗ người ta bị chôn, hãy quật lên và đi dời vào chỗ khác trước khi làm đạo tràng. Vẫn có những nơi ở nơi đây có những người da đỏ tới chỉ cho những cái nơi người ta bị chôn vùi ở đó. Cho nên ở trong đó chúng sanh vẫn chấp trước vào cái núi tiếc vào cảnh giới của mình, đi vào những con đường đó. Thì ở đây thì người thân của chúng ta thấy mình có được cái địa vị, có được cái tài lợi, có được năng lực, cho nên nói tới nơi đó tìm ngôi mộ của tôi, họ giải thoát không được là sống thì có nhà, chết thì có mộ, chấp vào cái đó. Bị bỏ đi xuất gia đâu chịu đâu, bỏ nhà ra đi đâu chịu đâu, đúng không nào? Vẫn giữ cái nhà, vẫn trả tiền nợ, vẫn giữ trong đó, đúng không? Thì chấp trước của chúng sanh như vậy. Bây giờ làm sao khải? Chỉ có Phật pháp để mà chuyển động, để họ hiểu, họ mở ra. Chứ tìm tới đó thì cũng không có. Thôi bây giờ chúng ta khoan hãy giải quyết những cái này, mà chúng ta tự mình hãy vượt thắng tu cái đạo, thấu được cái đạo lý này ở duyên giác á, mới có thể khả năng thấy được cái sự biến chuyển của nhân duyên quả báo, mới thấu được là. Còn chúng ta không có thấu nổi được đâu quý vị. Ở nơi đó trong kinh Địa Tạng nói á, là nếu như vậy thì 99% của chúng ta đã lọt vào trong tam ác đạo rồi, thì còn gì đi lung tung lang thang nữa. Nhưng mà trong ác đạo mình nếu mà hoàng ngạ quỷ thì đi vất vưởng lang thang nữa quý vị, chứ không phải ở định một chỗ đâu. Định một chỗ có phúc báo như con người, có cái nhà, có cái xe, ở chỗ không dám đi. Còn không có phúc báo như là ở địa ngục thì bị nhốt không cho ra. Còn ma trong đó cái vị nó đi vất vưởng, không có muốn trụ mặc trụ không nổi, cho nên trong đó vẫn vất vưởng, kiếm là những cái chỗ nào nương theo đó mà sống khổ vô cùng. Thôi cho nên cần nhất chúng ta là giác ngộ cái đó, cần nhất của nó là giải thoát. Chứ những cái đạo lý này nó sâu như vậy, đừng có để tâm tới, khoan đã. Đến khi nào chúng ta thành chánh giác lúc đó mới hiểu, lúc đó mới thấu thì lúc đó không muộn. Còn nếu không chúng ta để tâm vào đây nhiều quá, mất đi cơ hội vãng sanh, kẹt lắm. Dạ, A Di Đà Phật. Kính xin Thầy chỉ dạy cho gia đình con. Cha con mãn phần, cha con năm Mậu Thân bị mất tích từ năm 1968. Cho đến nay, gia đình con cố tìm kiếm hài cốt nhưng không có kết quả. Chúng con rất thương xót và đau khổ suốt gần 40 năm nay. Kính xin Thầy hoan hỷ cho chúng con những lời chỉ dạy để chúng con phải làm sao. Dạ, A Di Đà Phật. Ở nơi đây quý vị, người cha mất tích ở trong đó có thể đã chết rồi, 40 năm trước đã chết rồi. Thì ở trong đó thật sự là không biết xác ở đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết được Phật Pháp, cái xác không quan trọng bằng tâm linh. Cho nên hay nhất là hướng cái tâm linh đó, hồi hướng cho tâm linh đó tăng phần phúc báo, tăng phần công đức để chuyển qua cảnh giới khác. Chúng ta kiếm được cái hài cốt, giống như mấy người Mỹ mất tích tìm hài cốt để đưa trở về Mỹ, rồi cho giao lại cho thân nhân, rồi an táng, nó an nghỉ đi ở tại nghĩa địa đi. Đó vẫn chưa giải quyết rốt ráo nào. Mà giải quyết rốt ráo là phải làm sao cho họ thoát ra cảnh khổ đó. Đó không ngoài chúng ta làm ở trong đó pháp hội, đọc kinh Địa Tạng, làm tam thời hệ niệm, và chúng ta viết sớ để mà thỉnh những cái oan hồn đó, những cái oan hồn bất vượng đó, uổng tử đó về nơi đây nghe Phật Pháp, được hưởng thọ dụng cam lồ mỹ vị, sau đó y theo giáo pháp của Phật mà tu hành, hầu thoát khỏi cảnh khổ. Như vậy nó năng nổ, như vậy nó tích cực hơn là chúng ta đi tìm cái xác chỉ còn xương vụn mà thôi. 40 năm nay nó tiêu còn những mảnh xương thôi, có ích lợi gì cái gì? Ích lợi là gì? Ích lợi là chỉ an cái tâm cho chúng ta thôi, chứ ích lợi cho họ chưa chắc có phần đâu. Chúng ta là sao cái việc? Ồ, mình vậy mình cũng đỡ rồi, cũng như là anh hết nhiệm vụ, khỏi lo nữa rồi, kiếm được hài cốt của ổng, có chỗ chôn vô rồi, an dưỡng vậy là. Nhưng mà chưa giải quyết rốt ráo. Chúng ta đâu biết người ta như thế nào, tìm được cái xương người ta giải thoát à? Để cái lo cho đó vào ở trong hũ rồi thờ trong đó người ta được lợi à? Không phải. Mà chúng ta phải trong đó y theo Phật Pháp, mà tụng kinh niệm Phật hồi hướng, và nương theo công đức đó họ giải thoát, thì đó tâm chúng ta an, mà họ cũng đắc phần lợi lạc. Còn không có, chỉ an tâm cho chúng ta thôi, chứ không phải an cho họ đâu quý vị. Đúng không nào? Chúng ta thấy ồ yên rồi, đỡ rồi, khỏi có rây rứt nữa rồi. 40 năm nay rây rứt không biết xương nó đâu, bây giờ kiếm được xương nó, có chỗ chôn nó rồi, để mấy ngàn ra làm lễ cúng tế xong. Đây là giải quyết không có tích cực quý vị, mà chúng ta phải theo Phật Pháp để họ có thể giải thoát, để họ giải oan, tất cả những oan ức, tất cả những thống khổ buông xả bỏ xuống, cùng giải thoát lên. chỉ không ngoài Phật pháp, làm như lý như pháp thì sẽ đạt. Còn nếu trên cái hình thức không, lợi lạc không có. Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, kính bạch pháp sư, nơi Long Hoa Tam Hội Đức Di Lặc sẽ thuyết giảng điều gì? A Di Đà Phật ở Long Hoa Tam Hội sẽ tuyên thuyết pháp chân tông. Ở trong cái bài tán cái vị dở ra tán Phật, bài tán Phật, bài tán Phật trong tam thời hệ niệm đó, ở trong đó không phải trong bài nghi thức đâu, trong tam thời hệ niệm, bài tán Phật trong đó có bài nguyện Long Hoa Tam Hội nguyện tương phùng giảng pháp, cho giảng chánh pháp chân tông. Giảng chân tông là giảng cái tông phái chân thật. Chân phái trong Phật là cái gì? Tịnh độ. Chân Phật trong chân tông là tịnh độ. Cho nên Ngài sẽ giảng tịnh độ, Ngài sẽ giảng vô lượng thọ, Ngài sẽ thuyết kinh A-di-đà, Ngài sẽ thuyết quán vô lượng thọ. Bảo đảm ngoài duy thức ra thì Di Lặc Bồ Tát lúc đó là Phật thứ năm trong đời hiện kiếp sẽ giảng Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Ở trong ba hội đó chúng sanh tương ưng rồi, tin tưởng rồi, Ngài mở ba hội để thâu hết ba cái mẻ lưới, kéo hết cá đó về Tây Phương Cực Lạc. Hay ha quý vị ha. Đợi 567 triệu năm sau Ngài mới quăng lưới. Còn trong khoảng giữa đó đi luân hồi lục đạo tam ác đạo là thôi bây giờ mình theo đi về Tây Phương luôn đi, khỏi đợi Long Hoa Tam Hội. Có đợi trong đó Ngài đến khi duyên thành thục, chúng sanh khổ quá rồi, từ 100 tuổi cứ mỗi trăm năm giảm hết một tuổi, đến khi còn có 10 năm đến 2-3 tuổi mới lên 2-3 tuổi là nó lớn rồi, nó biết chồng, biết vợ, biết con rồi. Rồi sống đến 7 tuổi, 8 tuổi là già rồi, đến hồi 10 tuổi là đi. Cho nên nó khổ như vậy, thống khổ như vậy. Cho nên không phải là ở trong đó mau lớn là hay đâu quý vị à. Mệt thơ ngay trẻ trung càng nhiều lâu đó bao lâu thì là người đó càng tốt bấy nhiêu. Còn người nào mà biết nhiều quá già, mau già, biết nhiều quá mau khổ là. Bây giờ quý vị thấy con nít đó, mấy tuổi là biết hết trơn à, cho nên thọ mạng nó giảm. Còn người xưa đó mấy chục tuổi vẫn chưa biết mà thọ mạng nó cao, biết nhiều khổ nhiều chứ. Ở bây giờ cho nên nó về sau á, thọ mạng còn 10 tuổi thấy khổ quá rồi bắt đầu tu. Tu đến khi 84.000 năm sau thọ mạng, lúc đó Di Lặc ra đời. Bởi vì nó lúc có thiện căn rồi, tin tưởng rồi, phúc báo dày, thiện căn dày, Phật ra đời nói Long Hoa Tam Hội, nói tịnh độ, tin tưởng niệm Phật thành công. Nên phải cái thời gian chuyển hóa. Bây giờ chúng ta ráng đi, bỏ hết tất cả niệm Phật đi, bỏ cái già, bỏ cái biết, bỏ cái khôn đi, niệm Phật đi quý vị. Thì chúng ta đến Long Hoa Tam Hội đó với một cái vai trò, với một vị trí khác, trang nghiêm đạo tràng, ủng hộ đạo tràng, tinh tấn đạo tràng để hỗ trợ cho đạo tràng, chứ không phải là đệ tử của đạo tràng. Đây quý vị, đợi làm chi đến 567 triệu năm Di Lặc mới ra rồi. Khổ à. Trong thời gian đó không biết chúng ta đi đâu, nhất định không phải ở Tây Phương. Không, bây giờ mình đi Tây Phương cái là ngon lành. Bởi vậy nên ráng sẽ tới đó, mình sẽ sao? Giống như đại diện cho 16 vị chánh sĩ này, tới đây với cái danh hiệu đó, ta cũng vậy, ta không cần đợi Long Hoa, ta trung thành niệm Phật. Bây giờ ta có cái danh hiệu, cái pháp hiệu là gì quý vị? diệu âm Như Lai á, là ta thành Phật rồi. Bởi giờ Bồ Tát mà, Bồ Tát thì trong đây á, mình sẽ tới là Huệ Biện Tài Bồ Tát, Quán Vô Trụ Bồ Tát, Thần Thông Hoa Bồ Tát. Đây là những cái danh hiệu Bồ Tát này. Thế nên nó khi chúng ta về đó, đó thành Phật á, lấy diệu âm Như Lai là Phật rồi. Như Lai là Phật rồi. Còn á, trong cái khoảng á, chưa có thành Phật đó, có thể hóa thân Bồ Tát xuống để cứu độ, xuống để mà ủng hộ đạo tràng. Này quý vị thấy không? Cho nên chúng ta đi với cái tư cách khác là để nó nói chứng minh cho mọi người biết ta lúc xưa cũng lè phè, cũng phàm phu như vậy. Mở ta nhờ niệm Phật, gặp nó rồi ta niệm tới nơi 3 năm 5 năm thành công. Bây giờ ta chỉ có 5 năm giờ ta đổi. Bởi vì bây giờ là đệ tử của ta hết. Ta bây giờ là bạn của Di Lặc. Ta bây giờ trong đó là bạn lữ của Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Bồ Tát Bất Thối Chuyển là Di Lặc Bồ Tát mà. Mà chúng ta về Tây Phương có phải là Bất Thối Bồ Tát vi bạn lữ không? Đó là bạn lữ của Ngài mà, chứ đâu phải học trò của Ngài đâu quý vị. Khoảng cách 567 triệu năm thu ngắn lại còn 3 năm. Đổi không quý vị? Ráng đổi đi. Dạ, đây á, câu chót để chúng ta chuẩn bị chấm dứt cho San Jose trở về quê cũ ha. Kính thưa Thầy, mỗi lần con đọc kinh hoặc lạy Phật là có chuyện xảy ra làm cho con sân giận. Có phải là ma chướng thử thách con không? Con phải làm sao? Xin Thầy từ bi chỉ dạy. Ở đây quý vị, những người mà tu hành ở trong đó nhất định bị khảo à. Nhất quyết chí tu hành nhất định bị khảo à. Ở trong đó mình đang tà tà, đang đi theo thế gian, rồi bây giờ quay lại một cái, quay lại nhanh quá một cái xe nó cũng đảo về theo nè. Quý vị đang lái xe mà quay xe nó lạng một cái, nó quay nó đảo. Bởi vậy cho nên trong đó chúng ta phải kiên trì. Mình phải muốn cái gì là phải buông xả cảnh giới, đừng có chấp trước nhiều. Quyết chí trong đó, lễ Phật ở trong đó, cầu Phật gia trì, và ở trong đó thành tâm trong đó, thì nhất định nó có ngày đỡ cho chúng ta. Còn nếu không thì chúng ta ngang ngang ta cũng làm được nó, thì trong đó khảo chết luôn đó. Nên ráng cố gắng phát tâm cần chư Phật gia trì. Và ở trong đó, mình ở trong đó tu quý vị, nó có nhiều cái khéo léo ở tu. Nếu mà chúng ta không khéo léo tu, trong kinh Pháp Hoa nói một người làm rớt viên ngọc xuống sông, họ nhảy xuống sông để mà tìm lấy viên ngọc, mới nhảy xuống sông nước bùng tuôn lên, bùng nó khởi lên, cho nên họ mắt nhắm mắt mở quơ lượm đại cái gì cho nên lượm một cái lên á thì lại là đá chứ không phải ngọc. Rồi những người hay trong đó khéo dụng công khéo vô công dụng. Ở trong đó tu cũng giống như không tu. Còn mình nói mình có tu, có tinh tấn thì bị khảo. Còn mình cứ tà tà, cái vị thấy không? Khờ khờ dại dại, ở trong tâm cứ nhẹ nhàng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó nhẹ nhàng như mình lặn xuống nước nhẹ nhàng cái, thấy viên ngọc nó sáng sáng chụp cái dính liền. Còn thấy người ta tu mình cũng ào ào dựng bàn thờ, cũng đi Phật thất, cũng ào ào vô nhảy xuống nước, bao nhiêu bụi phiền não khởi lên. Thế nên trong đó cần nhất cho chúng ta phải nhẹ nhàng. Ở trong thơ nhắc nhở người niệm Phật dạy chúng ta gì vậy? Tu hành trong đó, biến trong đó nhẹ nhàng, an định, thảnh thơi, hoan hỷ, vui vẻ. Tự nhiên tâm nó định lại và nhẹ nhàng niệm một câu A Di Đà Phật, vượt qua cảnh giới từ từ. Nói như vậy không phải là không tinh tấn. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói, ở ngoài thì hiện tướng hòa hoãn, ở ngoài thì hiện tướng cũng như lè phè, nhưng nội độc sự cấp. Ở trong thì lại là rốt ráo, ở trong lại là tinh tấn, ở trong chúng ta lại nỗ lực trong đó, ngoài thì hòa hoãn, nhẹ nhàng. Người ta coi giống như mình không có tu. Mật hạnh đệ nhất La Hầu La, La Hầu La đệ nhất mật hạnh. Ở chỗ nào? Ổng là con của thái tử mà, là người nhỏ nhất mà, nhỏ nhất trong tăng đoàn. Ở trên nên cho nó thấy ngày ngày đi bắn bi, ngày ngày đi chơi giống như con nít. Chỉ có Thế Tôn biết ông đang tu trong đó, không ai biết được. Con của Phật là La Hầu La mà, là dạo nhỏ nhất quý vị, thấy không nào? Cho nên nó vẫn như đứa nhỏ, vẫn như đi chơi, nhưng mà chỉ có Đức Thế Tôn biết ông đang tu. Ngoài thì nhẹ nhàng, hoan hỷ vui vẻ, nhưng mà ở trong tha thiết với câu A Di Đà Phật. Còn chúng ta sửa soạn cho hình thức là mình có tu là tức bị khảo. Oan gia trái chủ nó biểu, hồi xưa nó giữ, hồi xưa nó này nọ, bây giờ nó mặc bày đặt mặc áo tràng, nó bày đặt trong đó biểu diễn. Họ tức à, chỗ nào? Tâm chúng sanh mà, chứ đâu phải tâm Phật, tâm Bồ Tát đâu. Cho nên Phật Bồ Tát chưa cảm, mà cảm oan gia trái chủ trước. Oan gia trái chủ thấy chúng ta hình thức nhiều, nó ghét cả. Cũng giống như chúng ta thấy một người lúc xưa thì này nọ không chân thành, bây giờ vô đây cốm bày đặt bậc áo nâu, cốm bày đặt này nọ trong đó, cũng điệu bộ, chúng ta thấy không? Ghét không? Ghét là tâm của chúng sanh mà, tâm phàm phu mà quý vị. Chúng ta giải như vậy thì chúng biết ma cũng vậy, oan gia trái chủ cũng vậy, nó không phải tâm Phật, tâm Bồ Tát. Cho nên chúng ta chưa gì chập nó trước, mà chúng ta chí thành, chí tâm cảm ứng nó tới, nó bảo vệ, nó tới làm hộ pháp, nó biết chúng ta chân thành chứ không phải hình tướng. Bởi vậy cần nhất là chí thành cảm thông. Mà chí thành ở trong đó, chúng ta trước tiên nhẹ nhẹ chút vậy, tu nhẹ nhẹ chút, đừng có tu nỗ lực quá rồi cái người ta ghét, cái rồi ta tới phá mình à. Cảm mà phá. Cho nên thơ nhắc nhở người niệm Phật nói rõ không, để chúng ta tu nó hoan hỷ vui vẻ nhẹ nhàng, làm như không có dụng công, mở trong tâm tinh tấn, để đó bị chúng ta nương nhờ đạo tràng, chúng ta nỗ lực tinh tấn không có sao. Mà chúng ta tu ở nhà mà quá tinh tấn đó, mà mới vô nhá, người ta ghét. Bởi vì chưa có ai bảo vệ, chưa có hộ thần thiện pháp bảo vệ, mà chúng ta dương dương tự đắc, đứng lên là bị bắn liền à. Cho nên nhẹ nhẹ xuống một chút, để khi nào có lực rồi, cảm đến Thiên Long hộ pháp tới, lúc đó chúng ta có công phu thời khắc đầy đủ, cảm tới họ, cảm ứng tới họ, thì lúc đó chúng ta ta bây giờ tu rồi đó. Thì nó như vậy, nó biết chúng ta tu thiệt, nó tới làm hộ pháp tới ấy. Còn nếu không, chúng ta mới mặc áo, mới thắp nhang là lập tức nó quậy. Nó rõ ràng như vậy. Đừng đó, trong đó mình kiên trì, đừng có nản, đừng có thối, mà hãy để ra cái phương tiện. Mình để ý coi, bây giờ mình dụng công, mình tu, nó có chướng ngại đó tại làm sao? Rồi bây giờ chuyển lại một chút coi để phá ra được không? Thì không có gì hay hơn là chí thành, chân thành, chí thành hướng Tam Bảo, cảm ứng. Và quỷ thần nó thấy chúng ta chí thành như vậy, nó cũng cảm ứng. Nó phá chúng ta mấy lần mà thấy chúng ta vẫn là kiên gan, vẫn kiên trì, cho nên nó thấy nó tu thiệt rồi. Giống như chúng ta thấy mới một đầu người đó vô, chúng ta ghét họ, nhưng mời sao chọc đến cái máy, họ cũng cố gắng nhẫn nhục, cố gắng tu trong đó, đến hợp cảm chúng ta, chúng ta lại quay qua giúp nó, thôi đừng phá nó nữa, nó tu thiệt đó là. Đúng không quý vị? Chúng ta cứ nghĩ đến cái tình cảm của chúng ta như thế nào đối với những người lạ, những người mới tới, thì quỷ thần như oan gia trái chủ nó đối với chúng ta cũng như vậy. Nên cần nhất là cảm thông thì chúng ta vượt qua tất cả. Dạ, A Di Đà Phật. Thôi chúng ta tạm dừng ở đây, xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà
trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc.